生半焦合体地冤，法掌地来解问，你真教要感将定啊，愿你在班rất nhiệm màu啊，tình trời không còn gieo ánh sáng thêm, ước vọng thế nhân hồn vía hòa nhau, kiếp sinh tồn phụ sinh mãi trước sau, với xa thân cuộc sống phụ sinh, quyết tâm tu tình đời phân dài, tôi quyết truy ánh sáng chiếu rọi trong hồn, nhưng bóng tối xa xôi trong thực giác tình đời, tâm người đời vô cùng đen bạc, cảnh cho đời buồn lắm ai ơi, chuyển tâm về trong giấc mộng mơ, tình giao cảm hồn quê trong sống đồng, kết thành trí nhớ kỳ duyên, và bắt đầu hồn quê thương nhớ đêm ngày, trong tâm cảm linh hồn nhớ mãi quê nhà, quên sao được nơi chôn nhớ các khung cõi ta bà, thế rồi từ trong không mà có, để khi giả từ lưu luyến quá tình ơi, đã chuyển biến thành giai đoạn hưởng cảnh thanh bình, tâm hồn hướng thượng quý yêu, nhưng hỡi ơi mộng chỉ là mộng, vì hồn vía vẫn chưa thành, trên bãi biển tôi lại nhận được nguyên lý, nhìn trời đất đang hòa mình trong chờ đợi, hồn đã bỏ cảnh đời dày xeo, tự hành đơn độc vượt ghe buốt xa sông, hồn dũng mãnh tiến hành vượt an vui, và chẳng bao giờ nhớ đêm buồn ấp ô, trong vòng tay trời đồ và khuyến nhu, nói chuyện mai sao nên chia nên hồn, giảng linh nguyên lý sanh tồn, tự sanh bất diệt chia hồn phù sinh, bóng đêm xuất hiện lung linh, tình trời với đất thắm nghìn trùng dương.
Kính thưa Đức Thầy, cũng như mẹ con mất mà con muốn niệm Phật và lại trước kiến vô vi, như vậy là mẹ con có được một phần nào giống như bớt cái tội không thầy?
Con hồi hướng cho mẹ, cho mẹ được ấm áp. Còn tội là định luật phải chịu và tiến hóa, nhưng mà có con tu mẹ được ấm áp cũng giảm bớt được phần nào. Anh là lính quýnh chứ còn có con tu ấm áp đâu đó nó có trật tự hơn.
Như vậy trước khi mình lại mình nguyện là mình hồi hướng cho mẹ giờ. Dạ. Còn như cha con còn ở thế gian thì con lại con một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ. Như vậy là cha con có được một phần nào mà
được thì đương nhiên phải được, cái phước không có đếm được, tự nhiên chuyện may mắn sẽ đến. Cái phước không có bao giờ đếm được hết, tự nhiên nó đến đó. Có phước quá, mua hàng bạc trúng xe hơi, có phước quá, người ta nói vậy đó. Mua có hai hàng bạc trúng xe hơi, không biết cái góc nào tới, không thể đếm được và không có tính được.
Xin cảm ơn đúng rồi.
Em nói về cái vấn đề là đi làm hành chấp hai cái tay đó. Mấy ngày nay tôi đi thì chấp cái tay, tôi chấp cái tay lại, nhưng mà nãy anh Kiệt có hỏi thầy đó thì thầy nói là không cần, nhưng mà tôi cũng hiểu là thầy nói không cần có nghĩa là mình
thả lỏng cái thần kinh,
muốn thả lỏng thì thả, mà muốn chắp tay là muốn bỏ túi quần cũng được, chứ không phải là thầy nói là không được. Cho nên tôi sợ là bữa khác tôi đi với chắp hai tay thì sợ bạn đạo nói tôi tại sao không như lời thầy, cho nên tôi lên tôi nói để cho bạn nào thì thông cảm và nói là hơn, mà nếu mà có gì sai thì có thầy ở đây để thầy nói.
Mình thả lỏng là để cái thần kinh nó lỏng, nó nhẹ nhàng và cái ý niệm nó rõ rệt hơn. đi lúc nào cũng relax thả, không có bận rộn, không phải lo cái chuyện gì, còn nắm tay là bận rộn, tôi muốn đi mạnh hơn người kia này, không có thả lỏng hết, đi từ từ niệm. Là trong đó mình hiểu Mô A Di Đà Phật từ từ, mình nghe từ 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 từ, bây giờ mình dùng ý niệm chưa hiểu chưa nghe được, sau này nó được nhẹ rồi, vừa niệm nó bừng sáng chỗ nào mình biết.
Dạ, cảm ơn.
Nếu mà cái hai cái tay bận rộn cái óc không có làm,
có chấp là gì?
Không có làm cái đó.
Thả gì?
Thả lỏng.
Con nắm là gì?
Thả lỏng hết.
Không có nắm thì thả gì thôi.
Thả lỏng.
Tay người tay nhiều kiểu lắm
nè,
tay nhiều người nhiều kiểu, có người thì cắt như vậy, có người thì bỏ quần, có người thì làm dày, con thì làm dày,
cứ thả lỏng đi thôi.
Là hỏi cho họ
cần là cần thần kinh khối óc hướng thượng.
Dạ,
cho nó cần cái tay đó.
Dạ, cảm ơn thầy.
Cái hệ thống nó vậy mà.
Sau khi con thở lát con thở không được nữa
mà. Dạ.
Con thở hết hơi. Con có thở hơi
mà thở cái gì thở không được.
Dạ, cái hơi không có hơi à. Dạ thưa con, thường chuyển hay chứ mình cũng vậy à, con thở lát cái nó hết hơi.
Thì con ăn coi chừng thiếu bị complex, kêu bác sĩ Bích coi coi.
Dạ.
Thì thiếu bị complex rồi.
Dạ. Con niệm Phật trên đầu cũng vậy, con niệm lát cái con không niệm được nữa.
Làm sao?
Dạ, nó hết hơi.
Cái hơi yếu là chắc mày thiếu bị complex.
Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều.
Kêu kiếm thuốc uống đi.
Dạ thưa ông Tám, có nhiều người ngồi thiện ông Tám hay nói là con, lúc thì con ngồi rất là thẳng hay là tập trung lắm, mà nhiều khi cái tự nhiên cái nó gục qua bên này, nó gục qua bên kia, là lúc đó có người nói giải thích cho con biết là đó là trượt nó ra, có người nói con ngủ gục, vậy ai nói đúng?
Cái đó là mình còn yếu, chưa có thông, nó mới lắc qua lắc lại cái pháp luân. Cái trường hợp đó mình phải làm pháp luân liền, pháp luân thường chuyển liền.
Dạ.
Thì nó mới trụ tâm được. Họ lắc qua lắc lại vậy rồi chứng minh cái điểm yếu rồi. Phải làm pháp luân thường chuyển thì nó mạnh lắm. Phải nhớ niệm Phật cho tỉnh táo và nhớ làm pháp luân thường chuyển nhiều nha. Mừng cho nhiều cố gắng làm dài. Làm dài của người nó mới trẻ, nó khỏe. Làm hơi nhiều á, vô luôn hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực tung lên bồ đào. Bà phải hạ lệnh cho bà, không hạ lệnh nó làm biến chứ nó.
Có, nó có nói mà ngạc cái thở không được dài. Thành nó có sáu thôi mà
cứ làm dài, làm tháng nó dài.
Hai ba chục hơi cũng không thấy bài.
Cục á, thở cục trăm hơi á, ăn chung gì đâu. Nhưng mà phải thở dài là một hơi đã một hơi. Nó chạy toàn thân.
Không có thở, không có chạy, chạy được gì chân. Mình thở ra hết rồi thì hết vô không nổi.
Sao lại hết vô không nổi? Tập thét nó quen. Có coi cũng bằng video tôi làm không?
Có mà coi bằng không được thầy.
Bắt trước làm. Không thì niệm Phật thôi. Nhưng già thì rồi, cơ tạng yếu rồi, sanh bao nhiêu con.
Niệm Phật thì tôi niệm được khá.
Niệm Phật
thì phải hít vô mới nghe được sáu chữ. Già như cái thầy được. Mà còn pháp luân thường chuyển mạnh được. Chứ mình cũng coi bộ không mới được.
Thờ yếu
là
coi chừng mới thiếu uống bị complex cho nên nó tốt chút. Dạ. Mang bệnh coi lại được thiếu cái gì,
dạ,
thiếu đồ bổ đó,
dạ.
Bổ cái thận khí nó mới nhẹ được.
Cái thận bệnh rất yếu và đau lưng vậy, nhờ nội thiền mới đỡ.
Bỡ bổ thuốc bổ, bổ thận khí. Đường Bích đã khám chưa?
Chưa khám.
Ở đi khám.
Về có khám, mà thuốc ở nhà còn nhiều quá thấy ơi. Có một năm chắc có hai năm hết nữa.
Bổ thận á, người già lo thận tim, thận tim nó mạnh á là khỏe, không có gì hết.
Nó ngay đi tôi không tỉnh mệt, mới nhận qua nay là ở nhà cả mấy sao mệt quá.
Cái thận yếu, thận khi yếu.
Mới lắm giờ không biết đau gì cũng không thấy mệt à. Đi cũng không biết mệt. Mới hôm qua nay cái làm mệt.
Sáng ra đánh vợ không?
Thì có thì không thầy.
Mà đánh vợ giỏi lắm.
Thấy nhà được. Tôi lại 200 lại cũng được một lần á. Nói ở đây không có lại cái 50 lại không, không không nên thân nữa.
Tại nó cho ăn ít hả? Phải
không? Phải biết cái gì mà tới lại rồi đủ sụi hết nè giờ.
Ăn ít hả thầy?
Ăn tôi có ít thầy, tôi cũng ăn nhiều vậy chứ.
Cần phải uống thuốc bổ, tại sao mua thuốc bổ không uống?
Có.
Uống liên tục vậy? Cho.
Ồ thuốc bổ còn nhỏ ra mua mới nữa giờ cô biết cho mát cho đó tôi cũng uống mỗi ngày đó.
Uống mỗi ngày nó sẽ đỡ. Đó là thận yếu rồi là.
Thận yếu với lại cái buộc.
Đầu lưng.
Cái buộc cái này ăn gì vô không tiêu nó làm em kêu nó sôi trong ọt ọt lại buộc.
Nó sôi hết tổng. Xong nói tụi tôi cho thuốc uống cái đó dễ quá mà.
Có nói mà có cho thuốc ruột đó uống để trong tủ lạnh nha, phải thuốc ruột không thầy?
Sao cái ruột kêu? Cái ruột già kêu rồi nó tấn nó kêu chứ.
Thầy uống là sữa vô hay là uống nước vô cái nó kêu sôi?
Thầy đang nói cho nó biết chứ.
Dạ.
Nói cho nó biết.
Dạ để tôi nói vậy, dạ. Cảm ơn thầy.
Uống acidophilus cho nó bớt kêu. Cái thân già phải lo cũng như chiếc xe cũ à. Không lo không được à, tôi không lo cho nó đâu có được mạnh khỏe tới đây ngồi nói chuyện bao nhiêu người. Tuổi này ngồi nói chuyện bao nhiêu người nửa tiếng là đủ mệt rồi. Trẻ không? Bác trí vì Việt Nam bị tình hút à. Cậu ấm về làng à, lúc nào cũng bị tình hút à. Trẻ hơn à? Khỏe hơn rồi ở Việt Nam. Tôi bây giờ làm việc không mệt. Nói chuyện tới khuya rồi cũng không mệt. Mệt lắm. Bởi vì đông người mà đâu có bữa cơm đàng hoàng. Họ đem đó họ cho mới ăn, không cho nhịn đói lũ sủi đi về thôi. Cũng biển lần không, họ hứa cho mà không cho cũng lũ sủi đi về à, lũ sủi đi về. Vì hết thương rồi không cho. Mà làm việc cho người ta chứ không phải cho tôi. Rồi về nhà còn một đống người nữa. Phải giải quyết tới 12 giờ mấy mới được đặt lên chỗ nằm. Nằm chút 1 giờ vậy phải trả lời thơ. Bên Pháp, bên Mỹ trả lời hết. Vô ngồi thiền lại mới đi tắm, mới đi làm. Trả nhiều hơn. Nên nhờ cô về cho thuốc gì tôi uống thuốc đấy. Thì bà phải nghe là cô Bích cho thuốc gì bà uống được đấy, là bà cũng trẻ như tôi. Mới bỏ là cái xe cũ rồi, nó yếu. Phải ngủ đầy đủ. Lớn tuổi phải ngủ đầy đủ. Tâm thận bất giao khó ngủ. Thì bà phải uống bổ thận là bà ngủ yên giấc. Chút nữa vô kiếm tôi được cho 2 viên thuốc của Tây Công uống vô cái hết bệnh. Ông cái bệnh này bệnh đúng của bệnh bả, còn ông uống vô phá làng phá xóm không được. Tôi đâu 140 hay nhiêu á, chắc nặng hơn nhưng không dám ăn mà. Sợ nó mất eo, sợ mất eo gái chê. Tôi lên dữ lắm, tôi mà ăn liếc nữa lên dữ lắm. Đừng nghĩ khỏe quá mà liếc bậy ra hứa ra. À, coi chừng á. Ráng theo cho tới cùng. Tôi khỏe là bác khỏe, tôi khỏe là bác khỏe cái vậy à. Không có lo nữa. Cứ niệm Phật đi. Niệm Phật để nó giải nghiệp tâm. Cứ niệm chết bỏ không sợ. Niệm Phật ngon lành rồi tới hồi chết người ta rước lo gì. Thứ không rước là ta không biết niệm Phật. Bởi vì bà bị suy yếu, cơ thể suy yếu, hồi nhỏ để con nhiều phá hoại cơ thể, tội nó nặng lắm á. Bây giờ già phải chịu thiệt thòi. Cho nên tôi khuyên người ta không lấy chồng tu tốt hơn. Cái chồng lấy con phá hoại. Nhà bà không có nghĩ chuyện vậy.
con nói với bác là tuần tới có địch thủ lên đó, là má con lên đó, 84 tuổi á.
Thận khí yếu, bây giờ bổ thận khí là tốt. Tuần này còn đánh đu hết, phải chơi ba phít như thanh niên á.
Mạnh lắm. Sáng sáng là bác xách một cái 4 gà lông nước bác đi lên cái đường Niệm Hạnh, rồi bác tưới cái cây bồng chỗ này nè, chắc là không dẫn á.
Tại vì ở xứ Mỹ mượn bạc mua gì cũng có, thành là trồng cũng được cũng thôi. Nhiều người ta không trồng trồng là vậy. Bà muốn trồng tỉa tại sao bà không đi lên hay không ở? Lên hay không là bà vui lắm, tụi nó trồng cúc, nó trồng nó nào bí đỏ rồi ra tùm lum, anh dễ số trong cái bí nhiều lắm, thằng nào cũng cấp bà biết liền. Cái bí nhỏ nhỏ nó mất tiền, biết bộ không mang mất tiền.
Thấy cảnh thanh thoát nhẹ mới có cơ hội về trời. Mà nếu mà chúng ta còn ôm dâm tánh như ở thế gian, không phải người đi tìm tu. Người tìm tu phải thức cái hồn của chính chúng ta để tiến hóa, chứ không chịu dậm chân tại chỗ hay là bành trướng những chuyện gì ở thế gian nữa, tạo khổ cho chính mình không nên. Mọi người đều có dâm tánh, mà phải thức tâm mới diệt được, cương quyết và có lập trường dứt khoát. Vì dâm tánh nó tạo cho tôi khổ, muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ, mà mình không có cam nổi việc gì hết, làm cho cái tâm giấy bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình miệng nói tu mà tâm không chịu tu, hồn không chịu thức, thì ta không tu còn hay hơn tu làm chi. Lên thiền viện mà cái tâm ma đâu có được, không được, phải dứt khoát. Không nuôi dưỡng tâm ma, phải khai triển trí sáng suốt, từ tâm mới minh. Lúc đó cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa cho đúng kịp kỳ, thăng hoa mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hàng ngày, trong 3 ngày niệm Phật la tu, là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình và dứt khoát. Không phải chuyện đời tạm bỡ mà cứu tôi, chuyện trường cửu là chuyện cứu tôi. Tôi phải làm chuyện cần thiết, tôi niệm Phật, tôi lo tu thiền, tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trượt ô của chính tôi, để giải cái dâm tánh của chính tôi, thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ tôi càng ngày càng mất đi. Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ của người ngu sững, không biết, hại thân mà không hay. Cho nên chúng ta phải cương quyết, được cái pháp cũng như ta cũng được một tinh lành cứu thế, là thế gian khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Ta nắm đó mà đi, chứ không có nên giấy động. Rồi sau này về nhà cũng vậy, phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là tạm, thế gian đô thị giả, không có gì thiệt hết đó. Tất cả đều là giả, không có thật. Lời nói năng, cho nên mắt mũi tai miệng con người là giả, liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết á. Chúng ta phải thức tâm mà hướng thượng. Cái duyên đó là cái duyên cao, cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội, mà chúng ta hướng tâm về một cội là mới kêu mình hội tụ thành một ánh sáng từ bi, chung hợp hội nhập trong đại bi, cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm, mà ta có thể giải quyết được cho chính ta, ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn có người đã hành đi trước và chính đã tự giải quyết được, mà nói lại cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng mắc mũi tai miệng như người, mà tại sao chúng ta hành không được như người? Hổ thẹn quá đi, phải thực hành cho kỳ được. Hồn làm chủ thể xác, phải hòa làm cho được, cho chính chắn, lấy những lời chân lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó rối ren nữa, không vì một cái sự tình đời tạm bỡ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn. Từ trên đầu cho dưới chân, khối thần kinh vĩ đại của trời đất sắp đặt,
các bạn thấy rất vĩ đại. Đâu đó điều hòa thì óc sang tâm minh, mà một sợ thần kinh lộn xộn là thấy toàn thân bất yên. Các bạn ngồi thiền đó mà nó nhức mình một chút là toàn thân bất yên rồi. Mà nó tìm ra nó có bao nhiêu, có một chút xíu thôi độc tố mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh, nó có chút xíu mà cảm thấy nhức. Kẻ thì nhức đầu, người thì nhức lưng, mỗi tay, đó là độc tố. Mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy, độc tố nó đến được nó sẽ đi được. Ta vận hành cho kỳ được cái pháp luân thường chuyển thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta, nó đi ra đại tiện tiểu tiện. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn và để trị tất cả căn bệnh của chính người và đưa hồn tiến hóa chứ không có bị kẹt. Mà nếu chúng ta nhầm lẫn pháp này là như những cái pháp khác, lấy lý đạo này lý đạo kia lão đạo nọ mà hiểu không tròn, va víu vô là chỉ tạo hư không, không có tiếng. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy thì mới tiếng. Chứ tu cái pháp nào cũng phải nhất quyết một đường, chứ đừng có lẫn lộn cái này cái kia cái nọ là không có tiếng, không bao giờ tiếng. Ta học bài học một thứ thôi, học năm ba thứ vô lộn xộn làm sao nhớ được mà tiếng được. Cái này cái tu này là khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ tạng. Mình là một y sĩ chính thống, phải thực hành đúng đắn. Mình là một y sĩ tâm linh chứ không phải chuyện tầm thường. Các bạn giữ những cái khóa này học rồi, các bạn thấy bạn là một y sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát, bạn nghiệm được quá khứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện không dứt khoát xảy ra, chuyện gia can bất ổn, tâm thức bất ổn, bạn bè bất ổn, chính mình mà thôi, mình không dứt khoát gây tai họa như vậy. Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền các bất cứ ai, tích tâm lo tu, đêm đêm ngày ngày lo tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công không có làm gì được hết. Mặc cái áo, tất cả áo đẹp duyên dáng do sự dày công nghiên cứu của người đời là cũng dũng khối óc mà tạo thành cái áo duyên dáng cho chúng ta mặc. Mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Còn tình trời, cái nhiệt quang Phật là ánh sáng của mặt trời, là nhiệt quang Phật thanh nhẹ thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả xinh tươi, mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng để học. Ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó thì phải cố gắng làm thinh, làm như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái ốc mà không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nói dốc rồi bị tình dục khỏi âm nó hút, cái là sa đọa. Nhiều người tu bất chánh mà bị như vậy. Phải cương quyết, phải có lập trường thì mình ở bất cứ trường hợp nào động mình cũng tịnh, yên lo tu không sao. Cho nên rồi đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều. Những người nào tu nói hay, nói khỏe, đưa vô chỗ động mà loạn một cái là mới thấy mình là yếu. Càng thấy yếu càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng được về cõi thanh tịnh này mà còn nghĩ chuyện đời, va víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời là tự tạo khổ cho tâm thân. Tôi nói đây các bạn sẽ ghi rồi và nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi, rồi sau này nghe cái tiếng nói này các bạn mới rơ lụy. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành, uổng một kiếp người, chết còn khóc nức khóc nở nữa, chứ không phải chuyện tầm thường. Tôi nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận dâm dục thì phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi. Động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng đó.
Tôi mong các bạn ý thức có dịp gặp tôi nên nghiêm chỉnh một chút, thực hành cho đứng đắn, trở về với cái căn cội mình rồi mình mới tiến lên nữa. Nếu tình đời hay, tôi khuyên các bạn ở lại đây để sống mãi. Tại sao tôi khuyên các bạn dứt khoát? Giờ cuộc sống bây giờ có mà giờ ra đi các bạn không biết. Các bạn không giữ trù thì cái lúc ra đi không bao giờ được đi vô cõi thanh nhẹ. Chúng ta tu là tu cho tương lai, tu cho vĩnh cửu, chứ không phải tu chơi, tu giỡn, tu thử, không có vụ đó. Những người tu thử thét rồi điên hết á. Dù gì không có chấp nhận những người tu thử. Tu là phải thật tâm thật tình, thực hành đúng đắn, nghiêm nghị, có giờ giấc tu học, không có phải là giỡn cợt. Mình giỡn cợt khi vô vi là mình lỗ. Vô vi là tiến về ánh sáng của đại bi, không phải chuyện tầm thường. Khó lắm, quá nhiều cơn thử thách, mà nếu chúng ta không có lập trường thì sẽ bị thử thách. Cho nên hôm nay các bạn có học, có tu, có thiền, có nghe được những lời tôi nói, tôi ước mong các bạn nên giữ lập trường sau khi về nhà để thực hành đứng đắn hơn.
Kính thưa thầy, cách đây chừng 2 tháng con có đi vào cái Art Center ở Costa Mesa để coi cái anh David Copperfield đó. Anh ấy bay mắt mà thấy rõ ràng anh bay, xong anh xuống nhà bế thêm một bầm thêm một cô nữa, anh ấy bay nữa. Anh ấy con thấy cái sự bay của anh ấy thì con thấy rõ ràng trước mắt, chứ không phải là có cái gì là ảo thật hết. Thưa thầy thấy có nói ra sao?
Chính David Copperfield cho người ta biết đây là ảo thuật. Tại sao mình cho không phải là ảo thuật? Cái trước của ảo thuật, những người mà khám phá ra được thề không có được tuyên bố cái trước của người ta. Những người ảo thuật gia biết hết, nhưng mà người đã thề rồi không được nói. Học cái đó phải thề.
Cách đây 9 năm anh ấy có đi qua
anh làm cái Vạn Lý Trường Thành qua được vậy đó. Vạn Lý Trường Thành còn đó. Bây giờ cái nói hình tự do gì nữ ước đó, tự do biến mất rồi bây giờ sao còn lại. Ta đã cho là ảo thuật, nó không có đi đâu hết, còn ở đó. Nhưng mà ta học về cái ảo thuật của người ta, mình khám phá chuyện người ta làm gì. Theo tôi biết là chỉ có một cái năng lực thôi miên có thể làm được. Người ta tin nghe lắm. Hình nữ tự do bên New York còn hay không? Nếu mất thì chúng ta tin. Chúng ta sao còn? Chuyện đó không phải. Người ta đã nói bán giấy lấy tiền, đây là ảo thuật, cách nghĩa. Có mấy nữ nói đàng hoàng, mà tại sao mình ngu cái trí mình không chịu xét? Ta nói magic là magic mà.
Ở trong báo Mỹ họ nói là anh có bay qua cái Grand Canyon. Anh ấy bay ngang qua bên kia.
Cho nên không phải cái chuyện anh lo mà chính phủ Mỹ lo. Thằng nào lôi thôi, nhờ anh đi tới ẩm thần lôi thôi đó tới để chính phủ nói chuyện. Đâu cần gì phải máy bay, để ẩm thằng đó qua đây là được, là được. Ẩm đó qua đây không được là không được.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo, về vấn đề ảo thuật ấy, vấn đề đó nó không có cái gì là khó, nó chỉ là dựa trên khoa học. Và những điều mà mắt mình bị là nó có tạo những cái ảo giác, những cái ảo tưởng của thị giác thôi. Tôi nói ví dụ, trước đây tôi có đi hướng đạo thì tôi đã từng làm ảo thuật, người ta cũng khen, nhưng mà nó không có gì hết. Tôi nói ví dụ, ta sẽ treo bằng một cái loại vải đen hết, nhưng mà trên này, ví dụ ở đây, người ta treo một cái miếng thiếp rất là mỏng, nó bằng sợi chỉ thôi, miếng thiếp đã có sẵn. Và bây giờ cho một cô gái, ẩm cô gái, để sẵn trên cái miếng thiếp đó. Và cái miếng thiếp đó, ở dưới này có để một cái bàn. Tôi ví dụ cái bàn tới đây, để cái miếng thiếp để trên mặt bàn. Nhưng miếng thiếp đó, quý vị nhìn thấy nó chỉ bằng một sợi chỉ, thì chỉ đen đi ngang qua đây. Thì như vậy khi một cái người ảo thuật gia quá phết một cái, lấy cái bàn đi, cô gái vẫn còn nằm. Nhưng thực ra cô gái nằm là nằm trên một cái sợi chỉ đen. Sợi chỉ đen nó xuyên ngang qua tất cả những cái màn đen đó. Tôi nói đó là một ví dụ về ảo thuật. Và lúc nhỏ tôi cũng thường làm như vậy. Chuyện đó không có gì khó. Ví dụ tôi có thể cưa một người đứt ra làm đôi, và người đó có thể cái chân vẫn còn lúc lắc. Những chuyện đó là chuyện giả. Ví dụ trên một cái hòm nó dài như thế này thì tôi làm phân đôi ra, ngăn nó đôi ra, và một người dưới này thì đục hai cái lỗ đút đôi dài thôi, đôi dài nó nằm nó lò phần dưới này, cái phần trên này thì lò cái đầu. Nhưng mà cái người đó khi nằm ở trong cái quan tài thì hai cái chân co lên, chỉ nằm một nửa cái hòm thôi, chỗ này có cả một cái dấu, và dưới này là hai cái chân đôi dài thôi chứ không có chân thiệt. Người đó khi bỏ vô hòm, cái đầu lút lò ra đầu này, và khi cưa thì làm cái dấu ở giữa mà cưa, rồi giữa này để một cái bịch thuốc đỏ. Khi cưa xuống từ người này ngồi cho họ trên này, hai cái chân dưới tư thế như này và thọt hai cái tay xuống. Khi cưa ra tới đó thì cái bịch thuốc đỏ nó bể, nó chảy ra. Ở quý vị nhìn thấy tưởng là máu, và quý vị thấy cưa từng nào thì cái chân nó rụt rịch, quý vị tưởng là cái chân. Nhưng thiệt ra anh ta ngồi trên này, anh chỉ cần núm hai cái dây giật 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 cái chân thôi. Thì đó là tôi xin trình bày sơ sơ là tất cả những cái đó đều là ảo thuật, căn cứ trên cái sự thông minh của mình và là những cái gọi là mình có thể tạo ra cho người ta những cái ảo tưởng thị giác mà thôi, không có gì lạ hết.
Nên ở đời này tình cũng ảo thuật, mà tiền cũng ảo thuật, nó phỉnh con người điên loạn đủ chuyện, giết nhau cũng bị ảo thuật không. Tình cũng là ảo thuật á, phỉnh là nhìn cái nó đẹp thích, tán tụng giả tạo, không có gì thiệt. Rốt cuộc mà được rồi gây lộn, không có gia đình nào yên đâu, bị ảo thuật. Người tu phải người ngu, người ta qua rồi, ta chán rồi, ta không có nếm cái đó. Ta nhìn thật khả năng của chính họ mà tiến thân thôi. Cho nên tôi vô vi một lúc nào mình được thanh thoát đi lên, không tin chính mình nữa. Mình tin là mình đứng, mình không tin là mình tiến. Mình kêu đi tin chuyện người khác không bao giờ vô vi đi tin.
Kính thưa thầy, trong những lúc gần đây thì các báo chí hay đả kích và đánh phá các tôn giáo, thưa thầy, đó là những hiện tượng gì?
Đó là đương nhiên, có trượt có thanh nó mới quân bình. Người đả kích hỏi cho họ đả kích để làm gì, họ đả kích họ có con số chứ. Khi tôi đả kích người này tôi sẽ bán được bao nhiêu báo, tôi lời vô là bao nhiêu, có con số. Người ta làm việc vì cái lợi, lòng tham của mọi người, càng tham càng bịa đặt được nhiều nhiều điều tốt xấu. Tốt sau này là tốt, nó cũng nói một mớ cũng có người ta mua, mà xấu nó cũng nói một mớ cũng có người ta mua báo. Cho nên hỏi cái người đó làm cái gì mà nhập công viết nhiều như vậy, là đã kích người khác để cho tôi có môi lợi. Chuyện đó tôi làm hữu ích cho gia đình tôi thì họ cứ làm. Cho người tu mình không có động lòng cái đó, ai nói gì nói, việc mình làm cứ việc làm phải cho phần hồn, cứu được thân xác bình an, đó là cái chuyện cần thiết ở mặt đất này, chứ không phải là tranh chấp với họ. Người tu mà bị họ đả kích mình còn cảm ơn, nhờ sự đả kích tôi càng tu tiến đàng hoàng xây dựng, cũng nhờ sự đả kích mà tôi mới thành công. Cho nên người tu cảm ơn sự đả kích mới là người chân tu.
À, kính thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi, thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm thét, rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục tiến thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp, nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nhớ chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện mà ăn thua với người thế gian, không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua người thế gian họ cũng kiếm bạc triệu được. Chuyện không nói có, chuyện khó nói không, báo chí đăng họ thua đó họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thua, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Khi mình ngồi thiền mà mình muốn mà mình chân mình mỏi ngồi lâu mà chân mình mỏi mình thay chân lên, chân khi đã chân kia thì vậy có tính là như là mình ngồi vậy không? Có
khi thôi. Mình cương quyết được nó qua thì nó không có mỏi, không có nhức gì hết đó. Ở lưng nó nghe cái sèo nó khỏe, còn mình không cương quyết được là mình đổi cho nó vận hành điều đó có sao, nhưng mà cái cương quyết nó tốt hơn. Ngồi phải cương quyết, ngồi tới, tôi trước đó cũng bị tệ chân như lắm, rồi tôi nói mình đã tu nguyện đảnh lễ Phật mà đời, nếu mà cứ cục cỡ hoài đời cha nào mới đảnh lễ Phật được. Tôi nói chết bỏ, cho mày chết, mày tôi lấy cái ghế ba chân nữa ngồi, té xuống bể đầu cũng thay kệ, ngồi đi mày, nếu mà mày không chịu nổi là mày bị té, coi chừng mày sát nó khôn lắm. Ngồi khác ngồi nó mê luôn, thấy chừng hết tê, đằng sau lưng nó mát cái hết tê chân. Lúc đó mình thấy sung sướng, không có gì sung sướng bằng trong cái giây phút đó, đang tê mà nó xoe một cái nó hết tê, sung sướng nhất trên đời và nhẹ nhàng. Mà ở Việt Nam nó toát cả mồ hôi ra, thì cũng do sự cương quyết của mình. Cho nên tôi khuyên các bạn, nhiều người chịu không nổi, tới giờ đó tôi thấy chịu không nổi, ráng thêm chút nữa, ráng được nhiều và ít rồi mới đứng dậy, xả hay là đổi chân cho nó chạy, rồi bữa sau mình cũng cố gắng làm chút, ngay gắn chút, mãi gắn chút, nó sẽ thành. Trong sự cương quyết nó sẽ thành công. Mới thấy cái sự cương quyết của mình đem lại sự thành công ở tương lai. Lúc đó mình không có sợ, dũng chí tu thiền đêm đêm, chẳng sợ ma quỷ, chẳng sợ cái gì hết, chỉ sợ làm biến thôi. Cứ thực hành cho đứng đắn thì con người nó sẽ tươi trẻ mãi mãi.
Còn nếu mà mình mỗi nó mình đưa tới, mình cứ đưa lên tới luôn, như mấy người tu tại Tây Tạng, con thấy mấy người tu theo kiểu Tây Tạng họ lắc lư là tới đâu cho bớt thôi, cái đó
lắc lư họ không biết họ sử dụng cái gì. Cho đằng này mình có pháp luân thường chuyển, khi mà nó lắc lư mình ngưng, mình làm pháp luân thường chuyển liên tục sáu lần lần lại nó phải ổn định. Mình có pháp rồi, mình sử dụng cái pháp của mình. Có gì lôi thôi cứ làm pháp luân nó giải.
Còn một
thanh khí điển của trời đất mạnh lắm, cho thấy yếu chứ không phải yếu đâu.
Còn hôm trước thầy có nói là mình khúc lưu niệm hành thế, ráng mà hiểu Nam Mô A Di Đà Đạo Phật, mình vừa niệm và vừa ráng hiểu. Xin thầy giải thoát rất rõ là ráng hiểu như thế nào thầy?
Mình hiểu cái việc mình đang làm. Giờ tôi đi tôi relax tay chân, tôi niệm Phật, tôi niệm họ, tôi hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thập phương nam lửa bên ninh mô chỉ rõ Phật vô hình, phải hiểu cái không á. Mình đi cái mục đích mình đi là để giải tới thanh nhẹ, chứ không đi trong cực nhập nó đi chi. Ta nằm giường sướng hơn, đi còn thanh nhẹ hơn nằm ở giường mới là đi. Thì cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa, cái nguyên lý nó trở về không mà. Tôi có làm cái bài niệm hành, Thanh Mai vô trong tủ lấy cái cuốn sô cô la ra đọc cái bài niệm hành này, ngâm bài niệm hành cho anh ta nghe. Niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa, mà không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động mình đi ra sao, điều hòa hay là không, thì cái ý nghĩa nó không có phát triển được. Mỗi chút mỗi hành động mình phải tìm hiểu ở trong này cả một cái tiểu thiên đường, một cái sứ của trời cho, trong phải tầm thường. Mình phải tìm mỗi chút ở trong này nó đều lớn rộng. Mình thấy mỗi chút mà mỗi chút đều lớn rộng, nguyên lý nó cao siêu lắm, không phải ít. Cho nên ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì trời đang cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới đạt được cái mùi tinh đôi vị chúa Phật là vậy. Tôi có kêu tin là tin cái gì? Khám phá không được cái của mình không tin được ai hết. Cái của mình là hy hữu, không phải dễ có đâu. Con người ở mặt đất này không phải dễ có. Cho nên tôi nói nhân thân năng đắc pháp nan ngộ. Ngâm giỏi ngâm mà phải nhớ làm cho đúng. ngâm xạo rồi đi và liếc người này người nào không được à.
Niệm hành phát triển tâm linh, niệm hành thức rõ hành trình tự tu, niệm hành tâm trí ngao du, niệm hành thời thời tiếp thu khí trời, niệm hành trí tuệ thành thơi, niệm hành thức giác nơi nơi điều hòa, niệm hành sáng trí vượt qua tình đời, niệm hành tận độ nơi nơi, niệm hành cảm nhận lý trời độ tâm, niệm hành siêu lý diệu thâm, niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên, niệm hành tự tạo đạo nền, niệm hành thức giác bề trên, niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày.
Thâu băng rồi nghe, vừa đi vừa nghe là cái óc nó cũng mở. Tê chân đừng đi nha, đi trạch thì không có trị được á. Tê chân đừng đi, ngồi bóp ngón cẳng cái cho nó hết tê rồi mới đi.
Hồi nãy con nghe thầy nói nếu mà lên đây tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Con xin hỏi thầy là ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau, mà người chồng họ có ý niệm thanh thoát, họ lên đây họ mong điềm được của sự thanh thản của tâm hồn, rồi khi họ về nhà thì ví dụ như trong vấn đề mà vợ chồng thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung rồi lo cho con cái này nọ. Con đọc quyển nói đời đạo song tu thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy nếu trường hợp mình lên đây là phải về nhà, phải bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình hay
cái
sao phải?
Tâm mình dứt khoát cái chuyện gia đình qua lại, đó là trời cho, cứ giữ bình thường mà tâm mình không phải dấy động trong sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình mà tâm tôi không có dấy động trong đó. Đừng để tâm mà dấy động bị loạn, cái trí không có sáng. Thế chuyện đó mình là phục vụ thôi, cái tâm mình phục vụ xong là thông. Còn tâm mình không biết cái nguyên lý của phục vụ là mình sai. Nhưng vợ chồng con cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu, đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung trả với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu là tâm đậm. Người cha, người chồng phải giữ nghiêm luật tu học là tha thứ và thương yêu mới tận độ được gia can tiến hóa. Đã lỡ rồi phải thoát bằng một cái nguyên lý tha thứ và thương yêu nó mới xong.
Khi mà con lên đây á, thì con thấy tâm con thanh tịnh, con tu cũng tiến. Mà khi con sợ con xuống núi á, thì con sợ là cái chung quanh sẽ ảnh hưởng và con sẽ tu. Nhưng mà trong băng ông Tám nói á, tu á, là mình phải chấp nhận sự khảo đạo. Mà sao ở đây con cũng tu nhưng mà lại con thấy con nhẹ hơn là khi con ở dưới.
Khi mà con cảm thấy nhẹ, con phải ôm cái nhẹ đó và dứt khoát chuyện đời. Tâm con dứt khoát chuyện đời. Khi mà con về thế gian, con đi học cũng tinh thần phục vụ. Con học để phục vụ chúng sanh chứ con không có làm gì hơn. Thì tâm con không có dấy động trong cái việc con làm. Không có cái gì khảo đảo con được hết. Cái tinh thần con phục vụ càng cao thì con giải quyết được tất cả những chuyện gì. Con thấy mặt trời phục vụ chúng ta đâu có gì khảo đảo, tận tâm. Thằng què cũng chiếu, mà thằng hay cũng chiếu, mà thằng dở cũng chiếu. thì tâm của con làm sao nhìn kinh vô tự là ánh sáng của Nhật Quang Phật mà con làm người. Học phải tận tâm, nói chuyện gì với cha mẹ bạn bè cũng phải tận tâm tận tình, thì tự nhiên con đi tới chỗ tịnh thay vì động. Con sợ đạo này đạo kia, càng sợ càng động. Không sợ, nói tôi muốn sống như tình trời, tôi mới thê thiên hành đạo. Cái xác này đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ như ông trời, và có sự sáng suốt trong này. Bây giờ tôi vun bồi sự sáng suốt để phục vụ chúng sanh như ông trời đã và đang phục vụ, kêu bằng thế thiên hành đạo, thì mặt đất mới có hòa bình.
Kính thưa thầy, hôm trước có một cái đài truyền hình mà người ta quay về một cái bộ lạc sống ở cái đỉnh núi ở bên Colombia, kêu là bộ lạc Kogi. Người ta chỉ sống bằng những lá cây, và người ta cũng ngồi thiền từ 18 tuổi cho đến 25 tuổi.